This is KBDT, Highland Park, Texas.
Phần dưới là sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hoàng Tính. Chào quý vị. Mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Quê Hương Mến Yêu để chúng ta sưu tầm thêm những điều chúng ta nên biết hay hoặc là chúng ta nhớ lại một thời ở Sài Gòn thân thương. Với Sài Gòn có rất là nhiều chợ, như quý vị thấy Hoàng Tính cũng đã đưa cho quý vị đi rất là nhiều những ngôi chợ ở Sài Gòn, và chúng ta đang ghé về cái chợ Bến Thành. Xin được nói thêm về cái chợ Bến Thành của ngày xa xưa như thế nào nha, thưa quý vị. Và thưa quý vị, bởi vì cái phong tục thời Pháp thuộc thì Sài Gòn của năm 1919 vẫn lèo tèo, dân cư cũng thưa thớt. Đêm hôm từ 16 giờ chiều, tức là 4 giờ chiều cho đến 6 giờ sáng thì nhà chợ của chợ Bến Thành phải để trống, không cho người vào ở. Chợ Bến Thành trơ trẽn điều hiu như là nhà ma mất chủ rồi đó. Của ngày xa xưa. Xưa thiệt là xưa, phải không thưa quý vị? Và theo tài liệu thì có một cái đường xe điện chạy từ chợ Bến Thành dài theo cái khoảng giữa của con đường Trận Đạo đến tuốt tận vô trong đường Đồng Khánh, rồi xuống tuốt tận ở dưới đường Tổng Đốc Phương và cái trạm chót đó là ga Rodia. Cái đường này đã bị bãi bỏ hồi năm 1953 và qua năm 1954 thì nó được lắp nhựa. Thì quanh cái khu vực chợ Bến Thành cũng như là cái bùng binh Quách Thị Trang cũng có một số những cái di tích lịch sử gắn bó với nhiều thế hệ người dân, như là tòa nhà của Sở Hỏa Xa Đông Dương đó. Rồi trước năm 1975 thì nơi đây đó là Bộ Giao thông Bưu điện đó. Một thời khu vực này có cái đường rầy xe lửa đi về cái hướng Mỹ Tho và Chợ Lớn. Đến năm 1958, thưa quý vị, năm 1958 thì Tổng thống Ngô Đình Diệm lúc bấy giờ đã cho ngưng cái tuyến đường sắt Sài Gòn-Mỹ Tho. Và cũng theo tài liệu xưa thì hồi năm 1950, cái hiên ngoài của cái cửa Bắc của chợ Bến Thành đã bị lửa cháy ngút trời. Nhiều người bảo lúc bấy giờ là tại vì Việt Minh nó đốt chợ, nó rồi chợ Bến Thành sau đó mới được tân trang lại vào cái năm đó. Rồi đến giữa của thập niên năm 1960 thì cái ngôi chợ được trương một cái bảng tên hẳn hoi, nhưng mà lại là cái tên chợ Quách Thị Trang. Sau cái cuộc biểu tình của sinh viên chống lại cảnh sát đàn áp thì Phật tử Quách Thị Trang bị bắn, thì hội sinh viên đã tổ chức quyên góp tạc tượng Quách Thị Trang và được chính quyền cho dựng gần cái tượng đài danh tướng Trần Nguyên Hãn ở trước mặt chợ Sài Gòn, tức là bùng binh Sài Gòn. Chúng ta thấy có một cái tượng đài của danh tướng Trần Nguyên Hãn, cũng như là một cái tượng nhỏ nha, nằm chết ở mấy dưới chút xíu nha thưa quý vị. Đó là cái tượng của cô Quách Thị Trang này đó. Thì tên của chợ Quách Thị Trang nó không chính thức cẩn vào tường vách mà chỉ làm bằng tôn sơn chữ gắn tạm ở phía bên ngoài của hành lang chỗ của cái cột cờ. Rồi vài năm sau thì cái bảng tên chợ trên nó tự dưng nó biến mất, không kèn không trống. Và thưa quý vị, cảnh chợ Tết Bến Thành vào những năm của sau Thế chiến thứ hai giữa đồng minh và cái khối trục đã được báo Xuân Dân Chúng viết như sau. Năm 1940 gần Tết, chung quanh chợ Bến Thành, các gian hàng lần lượt mọc lên như mọi năm. Thành phố Sài Gòn bị tắt đèn vì cuộc phòng không thụ động. nhưng công chúng ở Sài Gòn không sợ tối trờ, không đếm xỉa gì đến máy bay sim, không đếm xỉa gì đến máy bay sim, vẫn rủ nhau đi chợ Tết như thường. Cảnh chợ Tết Bến Thành của năm 1944 vẫn tưng bừng, náo nhiệt chẳng kém mọi năm. Người ta vẫn ăn chơi, mua sắm. Mỗi năm công chúng vẫn dập dìu đi qua bộn binh của chợ Sài Gòn, cái lượn qua cứ lượn lại ở những cái gian hàng. Và thưa quý vị, một cái đoạn văn khác sau đây cũng trích từ cái tài liệu xưa cho thấy là cảnh chợ Tết Bến Thành của những năm 1960 như sau. Năm nào cũng vậy, Tết bắt đầu từ chợ Bến Thành. Khi mà những nhà mại dô chuyên nghiệp và những cái ông hàng bánh kẹo được họp chợ công khai trên vỉa hè của đường Lê Lợi và quanh bốn cái bức tường của chợ Bến Thành, thì chợ Sài Gòn, chợ Bến Thành gần như là một cái ngôi chợ tiêu biểu cho một cái sự mua sắm Tết. Đâu đâu người ta cũng đến chợ Bến Thành, một ngôi chợ sang trọng bậc nhất của đô thành Sài Gòn. Khi chợ Tết Bến Thành mở cửa, thì gần như không khí mua sắm Tết cũng đã bắt đầu khắp nơi ở trong thành phố này. Thật vậy, bao quanh khu vực cổng chính của chợ đó là những cái sạp bán bánh mứt, bán đồ khô. Họ bán từ sáng cho đến tận nửa đêm dưới cái ánh sáng rực rỡ của những ngọn đèn neon nhiều màu sắc. Khu vực Phan Bội Châu, khu vực Phan Chu Trinh, Lê Thánh Tôn tấp nập những cái sạp hàng quán quần áo trẻ con bán la liệt, kèm theo quần áo của người lớn, đủ loại hàng hóa như là quầy thực phẩm khô, bán lạp xưởng, bán tôm khô, bán mứt gừng, mứt bí, mứt me, thèo lèo, vân vân. Chợ Tết Sài Gòn xưa không thể thiếu văn nghệ đường phố. Đó là một cái chiếc xe ba bánh có gắn một cái thùng loa to tướng hát những cái bản nhạc xuân. Năm nay mới hơn là có thêm cái bản ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi. Phim nhạc mừng xuân mới đê, phim nhạc mừng xuân mới đê, và những cái đầu lân, những cái mặt nạ ông địa nho nhỏ được làm thủ công không có đẹp bằng những cái loại đầu lân thứ thiệt, nhưng mà cũng làm đủ để mà làm vui cho các em nhỏ bằng tiếng trống tùng cắt tùng tùng, tiếng lãng sảng của sập xõa. Những gian hàng bán rượu tây như mặt treo, cô nhắc, ngũ gia bì, mai quế lộ làm những ông khách đi ngang nhìn mà muốn xỉn. Không thiếu những cái loại hàng hóa khác như là quần áo, khăn trải bàn, gian hàng đồ chơi xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng, những trái cây, cầu, dừa, đủ, xài, dưa hấu, quýt, đu đủ, hoa nhựa, hoa thật như là vạn thọ, cúc, mộng gà, hướng dương đã bao quanh lấy ngôi chợ. Trước năm 1975, chung quanh chợ có rất là nhiều những cái rạp hát chiếu phim cinema, chẳng hạn như là rạp Hồng Bàng, Casino Sài Gòn, rạp Lê Lợi, rạp Long Phụng, Long Thuận, rạp Vĩnh Lợi. Chợ Bến Thành trải qua vài lần trùng tu, lần gần đây nhất là sau năm 1975, mái ngói của chợ được thay là mái tôn, sơn màu đất đỏ. Tuy mái chợ không còn một cái nét đẹp trầm lắng như là trăm năm trước, nhưng mà chợ Bến Thành vẫn luôn là một trong những cái biểu tượng của Sài Gòn. Vào khoảng tháng 7 của năm 1985, chợ Bến Thành được trùng tu và hoạt động cho đến bây giờ. Chợ có tổng diện tích là 13.056 m², trung bình mỗi ngày đón khoảng 10.000 lượt khách lui tới mua bán và thăm viếng. Toàn bộ khu chợ có gần 1.600 rạp sạp hàng, 1.600 sạp hàng với 6.000 tiểu thương. Ngoài ra thì dọc theo hành lang bao quanh nhà lòng chợ là những gian hàng bày bán đủ các loại mặt hàng tiêu dùng phục vụ khách du lịch, đặc biệt là những cái hàng lưu niệm, vải tơ tằm, đồ tiểu công nghiệp. Chợ còn có một cái khu hàng ăn với thực đơn đa dạng, đó là các món ăn truyền thống của Việt Nam cũng như là các nước khác. Dưới đây là những ưu tư của một người Sài Gòn. Tác giả cũng đã trích lại trước cái viễn ảnh tương lai đi vào di vãng của chợ Bến Thành như sau. Có thể coi chợ Bến Thành là một ngôi chợ tiêu biểu cho văn hóa thương nghiệp của Sài Gòn. Kinh doanh tại chợ có nhiều tiểu thương trải qua 2-3 thế hệ buôn bán ở nơi đây, cho nên duy trì được rất là nhiều những cái nét đẹp văn hóa. Ở đây, hiện tượng hàng giả, hàng nhái, hay hoặc là cách đối xử thiếu nhã nhặn của tiểu thương hiếm khi nào mà xảy ra. Ứng xử văn minh không chỉ là đối với khách hàng mua bán, mà còn giữa các tiểu thương với nhau. Những lời chào hỏi, mua giùm, bán giúp thể hiện qua cái quan niệm là mua bán là một cái sự giúp đỡ lẫn nhau, chứ không phải là bán như là ban phát ở cái thời bao cấp, hay hoặc là mua cái kiểu hách dịch, xài tiền. Thuần mua vừa bán, vui vẻ và tôn trọng nhau qua cách xưng hô thân mật truyền thống của chợ Nam Bộ, dì con cậu cô, qua một cái câu cảm ơn của người bán và người mua, ngay cả khi chỉ hỏi thăm hay hoặc là xem hàng mà không mua bán. 44 năm đô hộ. Tính theo cái bài viết này, thưa quý vị, 44 năm đô hộ và nhồi sọ bởi người quyền cộng sản không làm thay đổi cá tính và phong cách của người miền Nam. Trong quá trình phát triển, trung tâm thành phố và cái khu vực của chợ Bến Thành đã có rất là nhiều những cái thay đổi về không gian và cảnh quan. Bùng binh chợ Bến Thành trong tương lai sẽ không còn nữa, mà chỉ còn lưu lại trong những cái tấm thiệp, hình ảnh trên Internet, vân vân. Đó là một cái khu vực có giá trị bất động sản rất cao. Cảnh quan của chợ Bến Thành cũng đã bị xâm lấn bởi nhiều công trình nhà lầu cao. Cùng với đó, đó là hàng loạt những cái trung tâm thương mại trên đường Lê Lợi, đường Nguyễn Huệ, đường Tự Do. Theo quy hoạch sẽ có thêm một số những cái trung tâm trong các ga xe điện, hầm, tức là khu metro đang xây dựng ở dưới lòng đất. Tất cả sẽ làm suy giảm cái vai trò thương mại của chợ Bến Thành. Nhưng chợ vẫn có một cái giá trị lịch sử bởi tuổi đời của nó, đồng thời với đô thị Sài Gòn phát triển, giá trị văn hóa của một chợ truyền thống, đặc biệt là ngành hàng ẩm thực và văn minh thương nghiệp giữa cộng đồng tiểu thương với khách hàng, tất cả đều cần được một cái sự tôn trọng, gìn giữ và lưu truyền cho thế hệ sau. Phụ đề của tác giả của bài này đã nói rằng là khu vực trước chợ Bến Thành mới ngày xưa đó là công trường Play de Gurner Cognac, đặt theo cái tên của vị thị trưởng người Pháp đầu tiên của thành phố, đó là ông François Jean-Baptiste Cognac Eugène, 1851-1916. Người Sài Gòn thường gọi cái công trường này đó là Bùng Binh Sài Gòn, Palais du Marché, hay hoặc là Bùng Binh chợ Bến Thành. Đó. Theo một tài liệu ở trên mạng thì vào trước của thời trước của đệ nhất Cộng Hòa, Bùng Binh này được gọi là Bùng Binh Diên Hồng. Rồi sau năm 1965, thưa quý vị, cái công trường này được gọi là công trường Quách Thị Trang. Vào năm 1965, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã dựng tượng Trần Nguyên Hãn là thánh tổ của ngành truyền tin của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, cưỡi ngựa, thả chim, đặt trên một cái bệ cao rất là uy nghi, làm cho Bùng Binh này lại càng đẹp thêm, chứ không có trơ trọi như là vào đầu của thập niên năm 1960. Đầu thập niên năm 1970, khi tình trạng xe cộ qua lại đông đúc thì chính quyền thành phố cho dựng hai cái cầu nối bằng sắt. Cái cây cầu thứ nhất bắc ngang qua từ cái chợ qua bên mé Bùng Binh, nơi mà có tượng của Quách Thị Trang và tượng Trần Nguyên Hãn. Cái cây cầu thứ hai thì bắc ngang từ cái trạm xe buýt qua bên Bùng Binh, nhưng mà không bao lâu thì hai cái cầu này, phải tháo dỡ bởi vì lý do thẩm mỹ và an toàn, và nay thì chỉ còn sót lại trên những cái tấm bưu thiếp hay hoặc là những cái tấm hình xưa của chợ Bến Thành, mặt trước chợ Bến Thành Sài Gòn xưa, phải không thưa quý vị? Và đến đây thì chắc chắn Hoàng Tính xin được tạm dừng lại cái chương trình Quê Hương Mến Yêu để chúng ta có dịp nói về cái chợ Bến Thành, để trong cái lần sau thì chúng ta cũng sẽ sơ lược thêm một lần nữa chợ Bến Thành. Nó hiện tại thì những cái hàng quán nó như thế nào, những cái khu ăn uống nó ra sao, hay hoặc là cũng như là có dịp còn giờ thời gian thì Hoàng Tính sẽ kể cho quý vị nghe trong một lần sau về chuyện về cái cô thiếu nữ 20 tuổi xông pha đánh với con hổ ở cái chợ Bến Thành trong cái hôm mà cái lễ khai thị chợ Bến Thành, tức là khai trương của chợ Bến Thành ha, thưa quý vị ha. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Quê Hương Mến Yêu lần sau.